Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 6 của bài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng tuần trước, chúng ta đã cùng học với nhau đề tài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành, phần 5. Chúng ta đã được biết, yêu Chúa cần phải biết phước lành Chúa ban cho người có lòng nhu mì, tức là người khiêm nhường và mềm mại. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về phương cách để có lòng nhu mì và kết quả của người có lòng nhu mì như thế nào. Qua đó, chúng ta tăng thêm lòng yêu Chúa và tâm linh được tăng trưởng mỗi ngày. Thứ nhất, phương cách để có lòng nhu mì. Lời Chúa Giêsu phán rằng, ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Theo Ma-thi-ơ chương 11, câu 29. Đây là bí quyết Chúa dạy để có tấm lòng nhu mì. Chúa Giêsu bảo, người đó phải gánh lấy ách của ta và học theo ta. Cụm từ gánh lấy ách của ta có nghĩa là một người hoàn toàn được Đức Chúa Trời cai quản. Bây giờ người ấy chỉ biết thuận phục, sẵn sàng tuân thủ mệnh lệnh của Chúa, giống như một con ngựa hoang đã được chế ngự. Sức mạnh của nó không phải là sức mạnh của những con ngựa bất kham, của con ngựa hoang, mà là sức mạnh đã được thuần hóa. Nhờ có người huấn luyện mà con ngựa hoang dã, bất kham, trở thành ngựa dễ bảo và hiền lành. Cũng vậy, có thể mỗi chúng ta có nhiều năng lực, hăng say, năng nổ hoạt động, nhưng hãy coi chừng. Vì có thể chúng ta thuộc loại bất kham, khiến chúng ta đang sống theo ý mình, dùng sức mình, tài năng của mình để làm những điều chúng ta cho là đúng, là phải và không quan tâm đến ý kiến của bất cứ ai. Do đó, tuy làm việc như vậy, nhưng chúng ta không nhận được phước hạnh, không vui vẻ và thỏa lòng khi phục vụ công việc cho nhà Chúa và cho mọi người. Vì thế, chúng ta cần phải hoàn toàn đầu phục Chúa để Ngài hướng dẫn và điều khiển đời sống mình. Giống như con bò chấp nhận mang cái ách trên vai, kéo cái cày theo sau và hoàn toàn thuận phục để cho chủ điều khiển mình. Khi chúng ta chấp nhận để Chúa làm chủ, dạy dỗ và hướng dẫn, chúng ta sẽ trở thành người nhu mì, hiền lành. Vì Chúa là đấng có lòng nhu mì và hiền lành, là cha thiên thượng của chúng ta, nên ách Chúa dễ chịu và gánh Chúa nhẹ nhàng. Khi đặt mình dưới sự dẫn dắt của Chúa, thì sức mạnh, ý chí, tài năng của chúng ta sẽ được Chúa hướng dẫn và điều khiển để sử dụng đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ. Như sứ đồ Phao-lô nói rằng, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Theo Ga-la-ti chương 2 câu 20. Cụm từ học theo ta, nghĩa là đức tính nhu mì không phải tự nhiên có mà đòi hỏi phải học tập. Nhưng đối tượng để chúng ta học tập là ai? Là chính Chúa. Tại sao? Vì Ngài là tấm gương cho chúng ta học theo. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy rằng, Chúa cứu thế cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Theo Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 21, gương đó là gì? Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng, hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Theo Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 8. Đây là tấm gương hạ mình, khiêm nhường, hy sinh, vâng phục của Chúa Giêsu mà chúng ta cần phải học tập. Ông Môi-se khi bị Miriam và Aaron nói hành về việc người nữ Ethiopi mà người đã lấy, vì người có lấy một người nữ Ethiopi làm vợ. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó, vả Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Theo Dân số ký chương 12 câu 3. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết, trước đó ông Môi-se là người có tánh nóng nảy và nông nổi, nên khi thấy một người Hê-bơ-rơ bị hà hiếp, thì ông liền ra tay giết chết đốc công người Ai Cập. Theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 2, từ câu 11 đến câu 12. Chính Môi-se là người đã đập vỡ nát hai bản đá luật pháp đầu tiên khi ông nhìn thấy dân sự say sưa đang nhảy múa quanh con bò vàng. Nhưng giờ đây, ông Môi-se không phản ứng gì hết trước sự nói hành, nói xấu, nói không phải về mình của Aaron và Miriam. Tại sao? Vì bây giờ đời sống của ông đã được Chúa thuần hóa và điều khiển. Ông yên lặng để Chúa biện hộ cho ông, binh vực cho ông. Bây giờ, ông nói và hành động theo ý Chúa muốn, chứ không phải theo ý muốn của mình nữa. Trước giả Châm Ngôn chương 16 câu 32 đã nói, người chậm nóng giận thắng hơn người dũng sĩ, và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Chỉ vì thiếu đức tính đó mà A Lịch Sơn Đại Đế đã thất bại. Trong cơn giận không kiềm chế được của chính mình khi đang say, ông đã phóng ngọn giáo, giết chết người bạn thân thiết. Chúng ta cần nhớ, không ai có thể lãnh đạo người khác nếu không làm chủ được chính mình. Không ai có thể phục vụ người khác nếu không trị phục được chính mình. Và không ai có thể kiểm soát người khác nếu không học kiểm soát chính mình. Nhưng người nào giao thác trọn vẹn đời sống mình cho Đức Chúa Trời cai quản, sẽ có tấm lòng nhu mì, đời sống đức tin ngày càng tăng trưởng dưới sự dẫn dắt của Chúa. Phần thứ hai, kết quả cho người có lòng nhu mì. Lời Chúa Giêsu phán rằng, phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 5. Chúng ta thấy người có lòng nhu mì có hai kết quả như sau. Kết quả thứ nhất, được phước, đó là được Chúa nhắc lên cao. Chúa Giêsu phán về người thu thuế khi ông ấy cầu nguyện. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công chính hơn người kia. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Theo Luca chương 18 câu 14, nghĩa là Chúa làm cho người ấy được tôn trọng trước mọi người. Ông Gia Cơ nhắc độc giả của mình cần nhớ rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Theo Gia Cơ chương 4 câu 6, chữ ơn là ân sủng, ân điển hay ân huệ của Đức Chúa Trời ban cho người không xứng đáng nhận lãnh. Ông Joseph có đời sống khiêm nhường trước mặt Chúa nên được Ngài ban ơn, đến nỗi mọi sự người làm đều được thịnh vượng, được ơn trước mặt chủ dù làm nô lệ hay ở trong tù. Theo Sáng Thế Ký chương 39 từ câu 1 đến câu 23, sau đó Đức Chúa Trời cất nhắc ông Joseph lên cao làm tể tướng nước Ai Cập hùng mạnh lúc bấy giờ. Theo Sáng Thế Ký chương 41 từ câu 39 đến câu 43, Chúa Giêsu khi còn tại thế đã dạy các môn đồ rằng, vậy hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Theo Ma-thi-ơ chương 18 câu 4, người nhu mì là người khiêm nhu trước mặt Thiên Chúa và mềm mại với người chung quanh. Đó là người hạnh phúc. Là con dân Chúa, nếu chúng ta thật sự yêu Chúa và sống theo lời Chúa dạy, nhu mì trước mặt Chúa và người khác, chắc chắn Ngài cất nhắc chúng ta lên, khiến cho chúng ta được tôn trọng trước mặt mọi người. Kết quả thứ hai, sẽ hưởng được đất. Phụ từ sẽ nói đến tương lai. Tuy nhiên, tương lai cũng có tương lai gần và tương lai xa. Trong tương lai, người nhu mì sẽ hưởng được đất. Động từ hưởng có nghĩa là nhận lãnh phần gia tài hay cơ nghiệp. Trước Giả Thi Thiên chương 16, từ câu 5 đến câu 6, nói rằng Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Như vậy, Chúa Giê-xu khẳng định những người nhu mì sẽ hưởng được đất. Nghĩa là ngay trong đời này, người nhu mì luôn luôn thỏa lòng với những gì mình đang có, vì chính Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của người đó. Sứ đồ Phao-lô đã nói lên điều này rằng ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như nghèo ngặt mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả mà có đủ mọi sự. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 10. Đồng thời, hưởng được đất còn có nghĩa là được phục hồi địa vị và trách nhiệm ban đầu. Đức Chúa Trời giao cho ông Adam trách nhiệm quản trị đất. Theo Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 và câu 28. Nhưng từ khi ông sa ngã và phạm tội thì quyền hạn và khả năng quản trị của ông đã được thiết lập trước đó, không còn hiệu lực nữa. Nhờ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được thực hiện qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà những ai ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình thì được phục hồi quyền quản trị trước kia. Trong kỷ nguyên của nước trời, con dân của Đức Chúa Trời sẽ đồng trị với Ngài trong 1000 năm. Theo Ti-mô-thê nhì chương 2 câu 12, hưởng được đất còn hàm ý đến việc vào đất hứa, đó là trời mới và đất mới mà người tin Chúa sẽ bước vào, như lời sứ đồ Phê-rơ dạy rằng là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Theo Phê-rơ nhất chương 1 câu 4. Hay nói cách khác, đó chính là thiên đàng vinh hiển Chúa ban cho con dân Ngài. Chúa Giê-xu dạy về 8 phước lành trong bài giảng trên núi rằng phước cho những người nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Người nhu mì là người có lòng khiêm nhường và mềm mại trước Chúa và người ta. Để có đức tính nhu mì, chúng ta phải bằng lòng đóng đinh với Chúa để làm chết bản ngã, hoàn toàn dâng mình cho Chúa để được Đức Chúa Trời cai quản và học tập noi gương của Chúa Giê-xu. Có như thế, chúng ta mới được Chúa ban phước bằng cách Ngài cất nhắc chúng ta lên, làm cho chúng ta được tôn trọng trước mặt mọi người và cho chúng ta được hưởng cơ nghiệp của Ngài trong hiện tại lẫn tương lai. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta đều kinh nghiệm được phước hạnh này khi chúng ta yêu Chúa, sống với Chúa và trưởng thành trong Chúa mỗi ngày.
Sao